25 La Mã, đoạt lại y. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, người đệ tử của tôn giả Nang Đà có khả năng khuyến hóa khéo léo, được Bạc Nang Đà bảo rằng: "Này ông cùng tôi du hành trong nhân gian, tôi sẽ biếu y cho ông." Đệ tử của tôn giả Nang Đà chấp thuận, Bạc Nang Đà liền trao y trước. Sau đó, các tỳ kheo khác nói với đệ tử của tôn giả Nang Đà rằng: "Vì cớ gì mà ông cùng Bạc Nang Đà du hành trong nhân gian? Bạc Nang Đà là người si, không biết tụng giới, không biết thuyết giới, không biết Bố Tát, không biết Yết Ma Bố Tát." Tỳ kheo kia liền đáp rằng: "Nếu thật vậy thì tôi sẽ không đi theo nữa." Sau đó Bạc Nang Đà bảo rằng: "Ông cùng tôi du hành trong nhân gian." Đệ tử của A Nang Đà liền đáp: "Thầy tự đi, tôi không thể đi theo thầy được." Bạc Nang Đà nói rằng: "Sở dĩ trước đây tôi cho ông y là muốn ông cùng tôi du hành nhân gian. Nay ông không đi thì trả y lại cho tôi." Tỳ kheo nói rằng: "Đã cho rồi không trả lại." Bấy giờ Bạc Nang Đà nổi giận, liền cưỡng đoạt để lấy lại y. Tỳ kheo kia lớn tiếng bảo: "Đừng làm vậy, đừng làm vậy." Các tỳ kheo ở phòng gần nghe tiếng kêu la đều tập trung lại, hỏi tỳ kheo này rằng: "Sao thầy la lớn tiếng?" Khi ấy, tỳ kheo mới đem nhân duyên này trình bày đầy đủ với các tỳ kheo. Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạc Nang Đà rằng: "Tại sao đã cho y tỳ kheo rồi, vì giận hờn mà đoạt lại?" Hiềm trách rồi, họ đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lại một cách đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp tăng tỳ kheo quở trách Bạc Nang Đà: "Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại vì giận hờn mà đoạt y đã cho người lại?" Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo: "Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào trước đã cho y cho tỳ kheo khác, sau vì giận hờn tự mình đoạt hay sai người đoạt lại, nói rằng: "Hãy trả y lại cho tôi không cho ngài." Nếu tỳ kheo kia trả y, tỳ kheo này nhận lấy. Ni tắc kỳ ba vật đề. Tỳ kheo nghĩa như trên. Y có 10 loại như trên đã nói. Nếu tỳ kheo nào trước đó đã cho y cho tỳ kheo, sau đó vì giận hờn hoặc tự mình đoạt lại hay sai người đoạt lại, lấy đem cất, ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu đoạt lại mà không giấu cất, phạm đột kiết la. Nếu y được máng trên cây, để trên tường, trên rào, trên nọc, trên cọc ngà voi, trên giá y, hoặc trên giường gỗ, giường dây, hoặc trên nệm nhỏ, nệm lớn, trên ghế nhỏ, hoặc trải trên đất, lấy khỏi chỗ của nó, ni tắc kỳ ba vật đề. Lấy mà không lìa khỏi chỗ, đột kiết la. Ni tắc kỳ này phải xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đến thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: "Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, đã cho y tỳ kheo rồi, sao vì giận hờn đoạt lấy lại, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám trước hết phải tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã cho y tỳ kheo rồi, sao hối tiếc, vì giận hờn đoạt lại, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo này, đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám, nên bảo với người kia rằng, hãy tự trách tâm người. Tỳ kheo kia thưa, xin vâng. Tăng nên trả y lại cho tỳ kheo này, liền bằng bạch nhị yết ma như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã cho y tỳ kheo rồi, sao vì giận hờn đoạt lấy lại, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, nay tăng trả y lại cho tỳ kheo có tên, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã cho y tỳ kheo, sau vì giận hờn đoạt lấy lại, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nay tăng trả y lại cho tỳ kheo này, trưởng lão nào chấp thuận tăng trả y lại cho tỳ kheo có tên này thì im lặng, vị nào không đồng ý nên nói. Tăng đã chấp thuận trả y lại cho tỳ kheo có tên này rồi, tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Nếu trong tăng đã xả y rồi mà tăng không trả lại, đột kiết la. Nếu có ai bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc tự làm ba y, hoặc sai cho người, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc cố làm hư hoại, hoặc đốt, hoặc làm phi y, hoặc mặc thường xuyên, tất cả đều đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tác kỳ ba vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, không vì giận hờn mà nói, tôi hối tiếc, không muốn cho y cho thầy, trả y lại cho tôi. Nếu người kia cũng biết tâm người này có sự hối tiếc, liền trả y lại, hoặc người khác nói, tỳ kheo này hối tiếc nên trả y lại cho người ta, hoặc mượn y của người khác mặc mà không hợp đạo lý, đoạt lấy lại thì không phạm. Nếu sợ mất y, hoặc sợ hư hoại, hoặc người kia phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tẩn, hoặc đáng phải diệt tẩn, hoặc vì việc này đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, vì các trường hợp trên đoạt lấy lại mà không cất chứa, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 25 La Mã. Thuốc 7 ngày. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, các tỳ kheo gặp gió mùa thu phát sinh bệnh, nên thân hình gầy còm, lại sinh ghẻ lở. Đức Thế Tôn ở nơi nhàn tịnh, nghĩ rằng, hiện nay là mùa thu, các tỳ kheo gặp phải gió độc sinh bệnh, thân hình gầy còm, lại sinh ghẻ dữ. Ta cần thích nghi khiến các tỳ kheo được uống các loại thuốc, vừa là thức ăn mà vừa là thuốc uống, như ăn cơm hay cơm khô, không nên để cho bày cái vẻ thô xấu ra. Ngài lại nghĩ, hiện tại có 5 thứ thuốc mà người đời biết như bơ, dầu, bơ đặc, mật, đường thỏi. Các tỳ kheo được phép dùng 5 thứ thuốc này, vừa là thức ăn mà vừa là thuốc uống, như cơm, cơm khô, không nên để cho hiện cái vẻ thô xấu ra. Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nơi tỉnh thất đi ra, vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bảo rằng, ta vừa ở nơi tỉnh thất, khởi lên ý nghĩ. Hiện nay là mùa thu, các tỳ kheo gặp phải gió độc sinh bệnh, thân hình gầy còm, lại sinh ghẻ dữ. Ta cần thích nghi khiến các tỳ kheo được uống các loại thuốc, vừa là thức ăn mà vừa là thuốc uống, như ăn cơm, cơm khô, không nên để cho thô hiện. Ta lại nghĩ, hiện tại có 5 thứ thuốc mà người đời biết như bơ, dầu, bơ đặc, mật, mật mía. Các tỳ kheo được phép dùng 5 thứ thuốc này, vừa là thức ăn mà vừa là thuốc uống như cơm, cơm khô, không nên để cho hiện cái vẻ thô xấu ra. Bởi vậy, cho nên cho phép các tỳ kheo uống 5 thứ thuốc khi có nhân duyên bệnh. Bấy giờ, các tỳ kheo nhận được các thức ăn ngon béo hay nhận được thịt, canh thịt, nhưng không thể ăn kịp thời, huống chi 5 thứ thuốc này làm sao kịp thời để uống. Do vậy, thuốc tuy chứa nhiều mà bệnh vẫn không thuyên giảm, hình thể vẫn gầy còm, lại sinh các loại ghẻ lở. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tôn giả A Nan: các tỳ kheo này sao hình thể gầy còm lại sinh các loại ghẻ lở? Tôn giả A Nan bạch Phật: các tỳ kheo bệnh này tuy đã nhận được thức ăn ngon béo, được thịt, canh thịt, nhưng không thể ăn kịp thời, huống chi 5 thứ thuốc này làm sao kịp thời để uống. Do đó, thuốc tuy chứa nhiều mà bệnh vẫn không lành, cho nên hình thể vẫn gầy còm, vẫn sinh ghẻ lở. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: từ nay về sau cho phép các tỳ kheo vì bệnh duyên, dù thời hay phi thời, cũng được uống 5 thứ thuốc này. Khi ấy, các tỳ kheo bệnh nhận được đồ ăn thức uống ngon bổ, nhận được thịt, canh thịt, nhưng không thể ăn kịp thời, nên đem cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn no rồi nên không ăn nữa, đem thức ăn ấy bỏ ra ngoài. Các loài chim tranh nhau ăn nên kêu la inh ỏi. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi Tôn giả A Nan: tại sao các loài chim kêu la như thế? Tôn giả A Nan bạch Phật: các tỳ kheo bệnh nhận được đồ ăn thức uống ngon bổ, nhận được thịt, canh thịt, nhưng không thể ăn kịp thời, nên đem cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn no rồi nên không ăn nữa, đem thức ăn ấy bỏ ra ngoài. Các loài chim tranh nhau ăn nên kêu la inh ỏi như thế. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: từ nay về sau cho phép thức ăn dư thừa của bệnh nhân. Người nuôi bệnh dù đã ăn đủ no hay ăn chưa đủ no, được phép ăn theo ý mình. Khi ấy, các tỳ kheo buổi sáng thọ tiểu thực rồi vào thôn khất thực. Ăn đủ no rồi trở lại trong tăng già lam, đem thức ăn đã nhận khi sáng cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo vì đã ăn no rồi nên không ăn nữa, đem bỏ ra ngoài. Các loài chim tranh nhau ăn kêu la inh ỏi. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi Tôn giả A Nan: tại sao các loài chim kêu la như thế? Tôn giả A Nan đem nhân duyên trên thưa đầy đủ lên Đức Phật, vì vậy cho nên các loài chim kêu la. Đức Phật dạy Tôn giả A Nan: từ nay trở đi, nếu đã nhận thức ăn tiểu thực rồi hoặc ăn no rồi, cho phép làm pháp dư thực để ăn. Làm pháp dư thực như sau: bạch Đại Đức, tôi đã ăn no rồi, Ngài xem cho, biết cho. Đó là cách tác pháp dư thực. Vị kia nên nói rằng: hãy ngăn lòng tham của ngươi, nên làm pháp dư thực như vậy rồi ăn. Có những nhân duyên khác như trong ba vật đề nói về pháp dư thực giống nhau nên không chép ra. Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất bị bệnh phong. Thầy thuốc bảo dùng 5 loại mỡ: mỡ gấu, mỡ cá, mỡ lừa, mỡ heo, mỡ cá ma kiệt. Cho phép dùng 5 loại mỡ này, thọ nhận đúng lúc, nấu đúng lúc và lọc đúng lúc, uống như phép dùng dầu. Nếu nhận không đúng lúc, nấu không đúng lúc, lọc không đúng lúc mà sử dụng thì trị như pháp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ nước Xá Vệ du hành trong nhân gian cùng đại chúng 1250 tỳ kheo. Bấy giờ là lúc lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó khăn, lại có 500 người hành khất đi theo sau Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn an tọa dưới một gốc cây, có tượng sư Tư Ha Tỳ La Trà chở 500 chiếc xe đường thổi đen từ con đường kia đi lại. Bấy giờ, tượng sư thấy trên đường có dấu chân với bánh xe nghìn nan hoa của Đức Như Lai, hiện rõ ra tướng ánh sáng trong sạch đẹp đẽ đầy đủ. Thấy vậy, tượng sư theo dấu chân tìm đến. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn an tọa dưới bóng cây, dung nhan đoan chánh, các căn tịch định đã hoàn toàn được chế ngự, như voi chúa đã thuần thục, cũng như suối nước trong veo sạch sẽ, trong ngoài đều thanh tịnh. Thấy vậy, Tượng Sư phát lòng hoan hỷ, đến chỗ Đức Như Lai, trước mặt Ngài đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì Tượng Sư nói pháp vi diệu, khiến cho Tượng Sư sinh tâm hoan hỷ. Ông cúng dường các tỳ kheo, mỗi vị một bát đường thỏi. Các tỳ kheo không dám thọ nhận. Đức Như Lai chưa cho phép các tỳ kheo thọ nhận đường thỏi đen. Và các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo, từ nay về sau, cho phép các tỳ kheo thọ nhận đường thỏi đen. Đức Phật nói với Tượng Sư, chỉ cần một chum đường cũng đủ cho các tỳ kheo. Tượng Sư phụng hành lời dạy của Như Lai, đem một chum đường phân phát cho các tỳ kheo rồi, số đường vẫn còn dư. Đức Phật bảo Tượng Sư, ông cứ tùy ý tiếp tục phân phối đầy đủ cho đến 3 lần. Bấy giờ, Tượng Sư vâng lời Phật dạy, phân phối đầy đủ 3 lần, nhưng vẫn dư. Đức Phật bảo Tượng Sư, ông có thể đem số đường còn thừa cho những người hành khất. Tượng Sư liền đem cho họ mà vẫn còn. Đức Phật bảo nên cho họ đến 3 lần. Tượng Sư cho họ 3 lần mà vẫn cứ còn thừa. Đức Phật bảo Tượng Sư, nay ông đem số đường thỏi thừa này đổ nơi tịnh địa, trong nước không có trùng. Tại sao vậy? Vì ta không thấy chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn và người đời nào ăn loại đường dư này mà có thể tiêu hóa được, chỉ trừ một người là Như Lai. Tượng Sư liền đem đường thỏi dư để nơi tịnh địa. Trong nước không có trùng, khi đổ vào trong nước, nước chấn động thành âm thanh, phát sinh khói như đốt lửa, giống như nung một cục sắt đỏ rồi bỏ vào trong nước. Đường thỏi dư đổ vào nước có âm thanh chấn động và phát sinh ra khói, cũng giống như vậy. Tượng Sư thấy sự biến động lạ thường như vậy, lông trong người đều dựng ngược lên, trong lòng sợ sệt, liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên vừa rồi bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn thấy Tượng Sư sợ sệt, liền vì ông mà nói pháp vi diệu, nói về phước của bố thí, trì giới và sinh thiên, chỉ trích dục là bất tịnh, khen ngợi sự xuất ly. Tượng Sư liền từ chỗ ngồi dứt sạch các trần cấu, đạt được pháp nhãn tịnh, kiến pháp, đắc pháp, chứng được quả, rồi bạch Phật rằng, từ nay trở đi, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, cúi xin Đức Thế Tôn cho con làm người ưu bà tắc, trọn đời không sát sinh, cho đến không uống rượu. Bấy giờ, Tượng Sư nghe nói pháp, mọi trói buộc được khai giải, sinh lòng hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ dưới chân Phật, nhiễu 3 vòng, rồi cáo lui. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo vào trong thôn khất thực, thấy người ta làm đường có trộn tạp vật vào, nên nghi, không dám ăn khi phi thời. Đức Phật bảo các tỳ kheo, cho phép dùng phi thời, vì cách làm đường nó như vậy. Các tỳ kheo nhận được loại đường chưa thành, nghi, Phật dạy, cho phép dùng. Nhận được loại đường thỏi lỏng, đường thỏi đặc, Phật đều cho phép dùng. Loại đường trắng, Phật cũng cho dùng. Đường thỏi pha nước, Phật cũng cho dùng. Nước mía chưa đun chín, cho uống. Đun chín rồi, không cho uống. Nếu uống, trị như pháp. Được mía cây, Phật cho dùng đúng thời. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn du hành trong nhân gian từ biên giới nước Ma Kiệt Đà đến thành La Duyệt. Khi ấy, Tất Lăng Già Bà Ta có nhiều người quen ở trong thành này và có nhiều đồ chúng. Khi nhận được nhiều phẩm vật cúng dường như bơ, dầu, bơ đặc, mật, đường thỏi, đều cho các đệ tử. Các đệ tử được thầy cho, chứa đầy cả lu lớn, bình, bát lớn, bát nhỏ, trồng đẩy đựng bát, đẩy lọc nước, vân vân, đem treo lên trụ cây, trên móc áo, nơi cửa sổ, treo khắp các nơi, rỉ chảy lung tung, khiến phòng xá bị hôi thối. Bấy giờ, các trưởng giả đến thăm, vào phòng thấy dồn chứa, tích trữ các loại thuốc nhiều một cách bừa bãi như vậy, đều hiềm trách rằng, Sa môn Thích Tử không biết dừng nghỉ, cầu nhiều không nhàm chán, bên ngoài tự xưng là ta biết chánh pháp, nhưng như vậy thì làm gì có chánh pháp, dồn chứa nhiều loại thuốc như kho tàng của vua Bình Sa không khác. Trong số các tỳ kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách đệ tử của Tất Lăng già bà ta. Sao lại dồn chứa, tích trữ các loại thuốc nhiều một cách bừa bãi, rỉ chảy lung tung như vậy? Hiềm trách rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách đệ tử của Tất Lăng già bà ta rằng: Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại dồn chứa nhiều loại thuốc đến rỉ chảy lung tung như kho đồ chứa của vua Bình Sa không khác? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào có bệnh, các loại thuốc dư tàn như tô, dầu, sinh tô, mật, đường thỏi, được dùng trong vòng 7 ngày, nếu quá 7 ngày mà còn dùng, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Bệnh, được thầy thuốc bảo phải uống thứ thuốc nào đó. Thuốc, bơ, dầu, bơ đặc, mật, đường thỏi. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất được thuốc, chứa cất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, cho đến ngày thứ bảy được thuốc, chứa cất, ngày thứ tám, khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 7 ngày, ni tác kỳ ba vật đề. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai không nhận được thuốc, ngày thứ ba nhận được thuốc, ngày thứ tư nhận được thuốc, như vậy cho đến ngày thứ bảy nhận được thuốc, ngày thứ tám khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 6 ngày đều ni tác kỳ. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai nhận được thuốc, ngày thứ ba không nhận được thuốc, như vậy chuyển lần xuống cho đến 7 ngày không nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai, ngày thứ ba không nhận được thuốc, ngày thứ tư nhận được thuốc, cho đến ngày thứ bảy nhận được thuốc, ngày thứ tám khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 5 ngày đều ni tác kỳ. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư không nhận được thuốc, ngày thứ năm nhận được thuốc, như vậy chuyển lần xuống cho đến ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư không nhận được thuốc, ngày thứ năm nhận được thuốc, cho đến ngày thứ bảy nhận được thuốc, ngày thứ tám, khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 4 ngày đều ni tác kỳ. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai nhận được thuốc, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm không nhận được thuốc, như vậy chuyển lần xuống cho đến ngày thứ bảy không nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm không nhận được thuốc, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy nhận được thuốc, ngày thứ tám khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 3 ngày đều ni tác kỳ. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai nhận được thuốc, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 5, ngày thứ 6 không nhận được thuốc, ngày thứ 7 nhận được, như vậy chuyển lần xuống cho đến ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 không nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6 không nhận được thuốc, ngày thứ 7 nhận được thuốc, ngày thứ 8 khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 2 ngày đều ni tác kỳ. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ 2 nhận được thuốc, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 không nhận được thuốc, như vậy chuyển lần xuống cho đến ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 không nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ 2, ngày thứ 3 không nhận được, cho đến ngày thứ 7 không nhận được, ngày thứ 8 khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 1 ngày, ni tác kỳ. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, không tịnh thí, ngày thứ 2 được thuốc tịnh thí, ngày thứ 3 được thuốc, cho đến ngày thứ 7 được thuốc không tịnh thí, ngày thứ 8 khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 6 ngày đều ni tác kỳ. Tỳ kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc không tịnh thí, ngày thứ 2 được thuốc, ngày thứ 3 được thuốc tịnh thí, ngày thứ 4 được thuốc không tịnh thí, như vậy chuyển lần xuống cho đến ngày thứ 7 được thuốc tịnh thí, không tịnh thí, đặt câu văn cũng như trên, sai cho người, đặt câu văn cũng như trên. Hoặc mất, hoặc cố làm hư hoại, hoặc làm phi dược, hoặc tác ý là thân hậu lấy, hoặc quên đi, xây dựng câu văn cũng như trên, đều ni tác kỳ. Nếu thuốc phạm xả đọa mà không xả, lại đem đổi lấy thuốc khác, thì phạm một ni tác kỳ, một đột kiết la. Ni tác kỳ này phải xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đến thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, đã cố ý chứa thuốc dư quá 7 ngày, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám, trước phải tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã cố ý chứa thuốc dư quá 7 ngày, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo có tên này. Đây là lời tác bạch. Bạch rồi sau đó mới thọ sám, nên bảo người kia rằng, hãy tự trách tâm người. Tỳ kheo phạm tội thưa, xin vâng. Tăng nên trả thuốc lại cho tỳ kheo kia. Vật sở hữu quá 7 ngày của tỳ kheo kia như bơ, dầu thì nên thoa vào cửa, nơi bị kêu. Mật, thạch mật thì cho người giữ vườn, hoặc đến ngày thứ 7 xả cho tỳ kheo. Tỳ kheo kia nên lấy ăn. Nếu dưới 7 ngày thì nên trả lại cho tỳ kheo này bằng bạch nhĩ yết ma như vậy. Trong tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma, theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã cố ý chứa thuốc dư, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, hoàn thuốc lại cho tỳ kheo này. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, đã cố ý chứa thuốc dư, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Tăng nay hoàn lại thuốc cho tỳ kheo này. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng hoàn thuốc lại cho tỳ kheo có tên này thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận trả lại thuốc cho tỳ kheo có tên này rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo này lấy thuốc lại rồi nên dùng thoa gót chân, hoặc dùng để đốt đèn. Đã xả cho tăng rồi, tăng không trả lại, phạm đột kiết la. Nếu có vị nào bảo đừng trả, vị ấy phạm đột kiết la. Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người khác, hoặc cố làm hư hoại, hoặc đốt, hoặc làm phi dược, hoặc uống thường xuyên, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ni tắc kỳ ba vật đề, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu thuốc quá 7 ngày kia là bơ, là dầu, dùng thoa cửa, chỗ có tiếng kêu, nếu là mật, đường thỏi, cho người giữ vườn dùng, hoặc đến ngày thứ 7, xả cho tỳ kheo dùng, nếu chưa đủ 7 ngày, hoàn lại cho tỳ kheo kia dùng thoa gót chân, hoặc đốt đèn thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách,